Đánh nhau ở bãi cỏ tùm đó chắc chắn không ai nhìn thấy. Dù thằng Sơn thì dễ thôi. Tôi nói. Tao nghĩ lại rồi. Tao và mày tìm chỗ kín đáo nói chuyện con Mận. Là nó hớn hở đi theo ngay, chẳng mảy may ngờ vực. Nó chỉ hơi chột dạ khi thấy thằng Tường có mặt sẵn ở đó. Nhưng là đứa gan lì lại tự tin nó thừa sức chấp hai anh em tôi. Sơn chỉ thoáng biến sắc rồi nó trấn tĩnh ngay. Nó lừ mắt nhìn Tường thăm dò. Sao mày cũng ở đây? Chuyện chị Mận có liên quan đến em mà. Tường tươi tỉnh đáp và chậm rãi tiến lại gần thằng Sơn. Liên quan? Sơn nhíu mày, chưa kịp hỏi dứt câu, thằng Tường đã thình lình nhảy sổ tới và ôm cứng lấy nó. Đập nó đi anh hai! Tường vừa siết chặt cổ thằng Sơn vừa la lớn. Tôi bay vào, vung tay nện thình thịch lên tấm lưng to bè của thằng Sơn, cảm thấy như đang đấm vào một tấm phản bọc da trâu. Thằng Sơn sau phút bất ngờ, mím môi mím lợi cố gỡ tay Tường ra, nhưng thằng Oắt bám quá chặt. Thằng Sơn lại bị mất thế nên loay hoay một hồi vẫn không làm sao thoát được cái ghì của Tường. Cuối cùng nó nghĩ ra đòn hiểm, nó không cố gỡ thằng Oắt ra nữa, mà lòn tay xuống phía dưới cù vào hai bên hông Tường. Tường bị nhột, la oai oái và lập tức buông tay. Như để trút giận, mặc kệ tôi đang đấm thùm thụp lên lưng nó, mà những cú đấm của tôi chắc cũng chẳng hề hấn gì nó. Thằng Sơn cứ tóm lấy Tường mà nện, nó vừa quật thẳng cánh vừa gầm gừ. Dám đánh trộm tao nè! Ruột tôi nóng như lửa khi thấy thằng Sơn nghiến răng giả tàn bạo lên đầu lên cổ em tôi. Tôi không thèm đấm vô vọng lên lưng thằng Sơn nữa mà chộp lấy hai tay nó, gồng người giữ chặt. Nhưng sức tôi vốn yếu, thằng Sơn thì chỉ vùng một cái là thoát ra ngay. Không biết thằng Tường có thấy cảnh đó không mà miệng nó cứ hét toáng. Anh giữ tay nó đi anh hai! Tôi lại tóm tay thằng Sơn và lại để vụt mất. Đến lần thứ ba thì tôi nghe thằng Sơn kêu ói một tiếng và quýnh quýu đưa hai tay lên bụm mặt. Đập nó đi anh hai! Thằng Tường hô. Nó hết thấy đường rồi! Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe mắt mũi cay xè hắt hơi liền mấy cái. Hóa ra thằng Tường thủ sẵn bột ớt trong túi quần, thừa lúc thằng Sơn sơ hở liền tung ra. Thằng Sơn lúc này như người mù, hai tay quờ quạng, miệng thét be. Nó hấp hai mắt, luống cuống quay người bỏ chạy nhưng vấp liền mấy mô đất ngã dúi dùi. Trong thoáng mắt, tôi và Tường đã đè được nó xuống. Tường ngồi lên chân, tôi cưỡi lên ngực, cứ thế mà đẫm túi bụi. Mặt thằng Sơn lúc này đã xám ngắt, như thể vừa chui ra từ đống tro. Cũng như tôi hôm trước, nó dùng cườm tay che mặt để né đòn. Sơn đã sợ lắm nhưng vẫn còn gân cổ đe. Tao không bỏ qua cho anh em mày đâu. Thằng Tường rút ra trong túi quần một cái cắt móng tay. Nó nắm chặt thứ đồ vô hại đó trong lòng bàn tay, để thò một tí kim loại ra ngoài, rồi vén áo thằng Sơn lên và ghí vào bụng thằng này. Anh biết cái gì đây không anh Sơn? Nghe lành lạnh chỗ rốn, thằng Sơn vãi mồ hôi, vẻ cứng cỏi lập tức tuột khỏi gương mặt nó. Có vẻ nó cố đừng để hai hàm răng va vào nhau nhưng tôi vẫn nghe những tiếng lộp cộp lẫn trong câu nói lắp bắp của nó. Ê, ê, đừng chơi dại nha Tường. Tường ấn mạnh cái cắt bóng tay. Không dại khôn gì hết á, thích làm chơi à. Thằng Sơn run lập cập, mặt nó chuyển qua trắng bệch. Bây giờ thì nó lại giống như vừa chui ra từ một đống vôi. Đừng chơi ngu, tao mà chết là mày đi tù đó. Tường cười lạnh. Trả được thù có đi tù em cũng vui à. Tao và mày có thù oán gì đâu. Anh đụng vô anh hai em tức là đụng vô em, anh hiểu chưa? Anh nghe cho kỹ đây. Tường gằn giọng, nó nói chậm rãi như để sự hăm dọa có đủ thì giờ ngắm vào đầu thằng Sơn. Từ hôm nay trở đi, hễ anh đụng vô anh hai em, dù chỉ một sợi lông chân thôi, em cũng sẽ giết chết anh hiểu chưa? Hiểu. Thằng Sơn tiếp tục cà lâm. Có lẽ nó không ngờ khắc tinh của nó là một thằng quắc xưa nay nổi tiếng hiền lành như Tường. Tường nhét cái cắt bóng tay vào túi, đứng lên khỏi chân thằng Sơn, bảo tôi. Tha cho nó đi, anh hai. Câu chuyện số 34. Thằng Tường tự nhận mình quen chịu đòn. Tôi khen Tường khi hai anh em rảo bước trên đường về. Mày hay thật đấy. Mưu mẹo thôi. Tôi liếm môi thú nhận. Tao chả bao giờ nghĩ ra mẹo được như mày. Cứ thấy nó lừng lững bước tới là đầu tao vón cục lại. Chả nghĩ được gì cả. Những thằng hay cậy khỏe bắt nạt người khác thường là những thằng nhát. Tường nói như người lớn. Hễ gặp đứa liều là nó nhũng ngay. Tôi nheo mắt thán phục. Mày triết lý ghê. Tường cười hì hì. Câu này em học được trong sách đó. Thế à, từ nay thằng Sơn không dám gây sự với tao nữa hả mày? Tôi hồi hộp hỏi, bụng vẫn chưa hết lo. Mặc dù lúc nãy tôi bắt gặp ánh mắt chết khiếp của thằng Sơn khi Tường ghí cái cắt bóng tay vào bụng nó. Tường vỗ lưng tôi. Chắc chắn rồi, anh cứ yên tâm đi. Đang nói, Tường bỗng kêu oái một tiếng. Mày sao thế? Tôi quay phắt lại, thấy thằng Oắt đang hạ tay xuống một cách khó khăn. Không sao. Tường trấn an tôi, trông như nó cố ép mình đừng nhăn nhó. Rồi thấy tôi nhìn nó chầm chầm, Tường khẽ vung vẩy cánh tay mỉm cười. Em hết đau rồi, tại khi nãy em cử động đột ngột thôi mà. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra trong cuộc ác chiến lúc nãy, từ đầu tới cuối chỉ có Tường bị ăn đòn của thằng Sơn. Nó làm cảm tử quân, xông vào bắt sống giặc, đưa lưng chịu trận. Còn tôi, tính ra tôi chưa ăn quả đấm nào. Hết đau cái con khỉ. Tôi mắng Tường và nghe mũi mình cay cay. Em hết đau thật mà. Tường nói, lẩn tránh ánh mắt của tôi. Tôi đã tung bụi cỏ dưới chân, hừ mũi. Khi nãy tao thấy nó giả mày như giả cua, giả thế dập bén hết cả người rồi. Anh đừng lo, em chịu đòn quen rồi. Thằng Tường nói giọng thản nhiên, nó nghĩ nó nói vậy sẽ làm tôi yên tâm, thực ra càng khiến cho tôi thêm bùi ngùi. Nó đẹp trai hơn tôi, ham đọc sách hơn tôi, chịu khó hơn tôi, lại giàu tình cảm hơn tôi. Cái gì nó cũng hơn tôi mà sao số nó hậm hiu quá sức. Quen gì không quen lại quen chịu đòn. Sao khi nãy mày không ném bột ớt ngay từ đầu? Tôi rây rứt hỏi. Như thế thì mày đâu có bị bầm dập. Ném từ đầu sao được anh hai? Tường lúc lắc, món tóc dày trước trán. Lúc nhát thấy em, thằng Sơn đã cảnh giác rồi. Nó nhìn em chầm chập, em cho tay vào túi là nó nghi liền. Tôi thở dài. Tôi biết nói gì thêm. Tôi lại đá chân vào không khí. Mà mày đánh nhau liều mạng thật đấy. Câu chuyện số 35. Thằng Sơn lại âm mưu. Hôm sau đến lớp tôi không dám lại gần thằng Sơn. Lúc vô học, buộc phải ngồi cạnh nó, bụng tôi thon thót suốt buổi sáng. Nhưng từ lúc vô lớp đến lúc ra về, nó vẫn ngồi im như tượng. Chỉ khi bọn học trò ôm cặp chen nhau ra cổng, nó mới lại gần vỗ vai tôi. Nè Thiều. Gì? Tôi xoay người một vòng để tránh bàn tay của nó, hoang mang hỏi. Trong một lúc tôi chột dạ nghĩ, chẳng lẽ thằng Tường đoán sai? Nhưng Sơn không nhắc gì tới chuyện đánh nhau hôm qua. Nó nói một câu như đánh đố, chẳng ăn nhập gì đến nỗi lo lắng trong lòng tôi. Mày đừng tưởng cả làng này ai cũng ngu. Dĩ nhiên động tác duy nhất tôi có thể làm trong lúc đó là há hốc miệng ra nhìn nó. Hồi hộp chờ xem nó sẽ nói tiếp câu gì nữa sau câu mở đầu bí hiểm kia. Không để tôi đợi lâu, thằng Sơn nhìn tôi qua khóe mắt, nhếch môi thâm độc. Mày tưởng tao không biết bí mật nhà con Mận hả? Câu nói của thằng Sơn làm tôi choáng váng. Như người bị nện búa vào đầu, tôi chỉ muốn lập tức khuỵu chân xuống. Số phận của gia đình nó đang nằm trong tay tao. Bây giờ tao bảo gì mà nó chẳng nghe. Giọng điệu hăm dọa của thằng Sơn lại cất lên, sát vào tai tôi như sát muối. Một cảm giác ngột ngạt khó chịu lấp đầy ngực tôi khiến tôi phải hít vào liên tục. Mày định làm gì? Tôi hổn hển nói. Tao định làm gì thì mày cũng biết rồi đó. Thằng Sơn úp mở cố tình nói lòng vòng để khoái trá nhấm nháp nỗi lo âu ánh lên trong đáy mắt tôi. Trong một giây tôi nghe máu nóng dồn lên mặt. Lúc đó nếu có thể cắn cổ thằng Sơn được, tôi sẽ không ngại ngần gì mà không nhảy xô vào nó. Tôi thu nắm đấm, môi dần giật. Mày không được đụng tới con Mận. Chà, mày ra lệnh cho tao đấy hả Thiều? Sơn phun một bãi nước bọt. Mày nghĩ mày là ai? Nó lại đập tay lên vai tôi hừ giọng. Thằng em mày thì kinh thật, chứ mày thì chỉ là con muỗi trong mắt tao thôi. Tao chỉ bóp một cái là bẹp. Lần này nói xong nó quay lưng đi thẳng, tay tung tẩy cái cặp sách, miệng nghêu ngao rắc những câu mất dạy. Em ơi, cái vú em tròn. Tôi ngoái cổ nhìn quanh để xem con Mận ở đâu nhưng tôi không tìm thấy nó. Bên kia hàng rào giữa sân trường, những cánh hoa đỏ đã bắt đầu lấm đớm trên tàn phượng, báo hiệu mùa hè sắp về. Tiếng ve kêu râm ran mấy ngày nay, nhưng mãi sa đà vào cuộc chiến giằng dai với thằng Sơn. Tôi không để ý. Thế là đã đến mùa đi bắt ve sầu, nhưng tôi nhận ra lòng tôi đã không còn thanh thản nữa. Bộ tịch đểu cán của thằng Sơn mấy ngày nay đã cắm sâu vào tâm trí tôi như một thứ nấm độc. Cắn môi muốn rướm máu, tôi ngoảnh nhìn theo nó bằng ánh mắt đau khổ, chán ghét và bất lực, bụng chỉ cầu cho nó chết sông chết suối hay chết cháy quách cho rồi. Câu chuyện số 36. Ngày nào tôi cũng chạy qua nhà con Mận. Tâm trạng nặng nề lại không chia sẻ được với ai khiến mặt tôi cứ giàu giàu. Có khi cả ngày tôi không cười một tiếng. Thằng Tường tò mò hỏi. Anh đang buồn chuyện gì hả anh hai?
Đâu có.
Tôi chối phắt. Những chuyện như thế này tôi biết tôi không thể tâm sự được với thằng Tường. Ngày nào tôi cũng chạy qua nhà con Mận. Có ngày tôi qua nhà nó 2-3 lần. Chỉ để hỏi vu vơ. Hôm nay có đứa nào trong lớp tới đây chơi không hả mày? Lúc đầu con Mận nói không. Về sau thấy tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu, nó cười khúc khích.
Thiều làm sao thế?
Tôi chép miệng, bối rối. Tao có làm sao đâu, hỏi chơi vậy thôi. Như vậy thằng Sơn vẫn chưa hành động, chắc nó đang chờ cơ hội thuận tiện. Tôi thở phào và tìm cách lãng xa đề tài khó nói này.
Lúc này mày có còn phơi những ngón tay bên ngoài cửa sổ không?
Ngày nào mình cũng phơi. Tôi nhớ đến những giọt nước mắt của nó.
Thế còn gương mặt, mày có phơi không?
Có.
Mày vẫn bị ăn đòn của mẹ mày à?
Con Mận không trả lời nhưng mặt nó buồn xo.
Tại sao mẹ mày hay đánh mày vậy?
Tôi nhíu mày, đột nhiên thấy lòng xe lại.
Tao thấy mày siêng việc nhà lắm mà, điểm học tập của mày tháng này cũng đâu có tệ.
Ngay câu hỏi này có vẻ con Mận cũng không muốn trả lời. Chỉ đến khi tôi khẽ đụng tay vào tay nó tỏ ý dục thì nó mới ấp úng đáp.
Mẹ mình đánh mình không có lý do gì hết á, thấy ngứa mắt thì đánh thôi.
Thấy ngứa mắt? Là sao? Tôi tròn xoe mắt.
Mình cũng chẳng hiểu.
Con Mận lắc đầu giọng đã chớm sụp sịt.
Mẹ mình bảo thế.
Vừa nói con Mận vừa quay mặt đi, cố tình đưa lưng về phía tôi. Chỉ nhìn thấy nó từ phía sau tôi vẫn có cảm giác nó vừa nuốt vào một tiếng nấc.
Dạo này mẹ mình lúc nào cũng buồn bực.
Vẫn không xoay người lại, con Mận u uẩn nói thêm, nghe buồn rười rượi.
Chắc là mẹ nó buồn bực chuyện gia đình.
Tôi nghĩ bụng, ba nó như thế, mẹ nó chắc phiền não lắm. Có đủ thứ để lo lắng, lo chạy bữa hàng ngày cho cả nhà, lo chăm sóc cho ba nó, lo bí mật vợ lỡ. Có lẽ vì vậy mà mẹ nó trở nên cáu gắt, động một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó. Tự nhiên tôi thấy thương con Mận quá, tôi muốn nói với nó mày nên đề phòng thằng Sơn. Nhưng cuối cùng tôi giấu nhẹm chuyện đó, tôi không muốn con Mận thêm rối trí. Bữa đó trước khi ra về tôi đứng dưới gốc bời lời cầm tay nó an ủi.
Mày đừng buồn nữa, khi nào ba mày hết bệnh nhà mày sẽ lại vui vẻ như xưa mà.
Tôi nói nhưng tôi biết tôi không tin vào lời nói của mình. Tôi không rõ ba con Mận có bị bệnh phong thật không, nhưng nếu là bệnh phong thì không thể chữa được. Tôi nghe người làng nói thế, họ bảo những người bệnh phong thường chọn cách bỏ đi thật xa. Vào tận rừng sâu núi thẳm, họ sống quần tụ với nhau ở một thế giới hiu quạnh, cách biệt hẳn với loài người, trong khi chờ tử thần tới rước đi. Ôi, buồn quá!
Câu chuyện số 37. Căn gác nhà con Mận.
Tôi cầu cho thằng Sơn bị chết cháy, nếu nó không ngã xuống sông xuống suối làm mồi cho Hà Bá. Nhưng nhà bị cháy là nhà con Mận. Hôm đó là buổi học cuối cùng trước khi bế giảng. Thực ra chúng tôi đến lớp là để dự liên hoan. Bọn học trò khệ nệ khiêng bàn quay thành hình chữ nhật rồi bày ra bánh kẹo, trái cây, nước ngọt, xúm lại ăn uống, giành giật và cãi vã. Sau đó là ca hát, tức là thi nhau cố rống cho thật to và vỗ tay cho thật lớn. Khi đã căng bụng, cả bọn chạy ra sân xem các lớp thi thả diều. Trong khi tôi và con Mận đang ngước mắt mê mải dõi theo những cánh diều sặc sỡ đang uốn lượn trên không, thằng ghế con ông năm ve không biết từ đâu chạy tới, thắng xe đạp ngay cạnh hàng rào, chó miệng vô trong sân kêu lớn.
Chị Mận ơi, nhà chị đang cháy, chị về ngay đi.
Con Mận mặt cắt không còn hột máu, ba chân bốn cẳng tuôn ra cổng, trông nó như đang bay trên mặt đất. Tôi cũng tức tốc chạy theo, mặt mày nhớn nhác, ruột gan đau thắt từng chập. Thằng ghế chở con Mận vọt đi trước, tôi lẹo đẹo chạy bộ phía sau. Đang chạy nghe tiếng chân nền thậm thịt, tôi quay lại thấy 4-5 đứa khác nối đuôi phía sau. Đây là những đứa tình cờ nghe chuyện hiếu kỳ chạy đi xem, bộ thịt hớn hở như đi ăn cỗ chứ không phải là đi xem cháy nhà. Khi tôi tới nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt,
Hàng xóm đang túm tụm xì xào, người xách thùng, kẻ xách gầu, người bưng xô. Tôi thấy có cả mẹ tôi và thằng Tường đứng lẫn trong đó, quần áo nhàu nhò và xốc xếch thảm hại. Tôi không thấy con Mận đâu, liền lén lén đi quanh nhà, lần ra sau hè, cố không để mẹ tôi bắt gặp. Căn gác phía sau bị thui rụi hoàn toàn, trong đám khói đen lờ lửng, con Mận và mẹ nó cùng một vài người khác đang loay hoay bới tìm, nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau trận hỏa hoạn. Hai mẹ con vừa lơm khơm bươi móc vừa khóc như ri. Tôi nấp sau bụi chuối nhẹ nhẹ thở ra. May quá, nếu mọi người không đến kịp chắc ngọn lửa sẽ lan rộng và gia sản nhà con Mận sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Đang thở ra, tôi lập tức hít hơi vào khi sực nhớ tới ba con Mận. Chết rồi, ba con Mận bị nhốt trong căn gác, không biết có kịp chạy thoát không? Mẹ con nó khóc như thế có lẽ ba nó gặp chuyện gì rồi. Tôi thoát bụng lại, mường tượng đến người đàn ông hiền lành và gầy gò, từng cắt tóc cho tôi suốt những năm niên thiếu. Tự dưng nước mắt chảy quanh. Một bàn tay nắm lấy tay tôi và một giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm khắc vang lên. Đi về nhà đi con. Tôi níu lại. Mẹ, con muốn gặp con Mận, con muốn hỏi xem... Mai mốt gặp, đây không phải là chỗ của con nít. Vừa nói mẹ tôi vừa lôi tôi ra cổng, với thằng Tường làm cái đuôi lết hết phía sau. Câu chuyện số 38. Chim non bơ vơ. Mẹ con Mận bị bắt ngay chiều hôm đó. Công an huyện bảo tìm thấy xương người trong đám cháy nên giam giữ mẹ nó để điều tra. Chuyện ba con Mận lâu nay vẫn lén lút sống trên căn gác thoáng chốc loan ra khắp làng. Chiều hôm đó đi đâu tôi cũng nghe người ta bàn tán về mỗi đề tài này bằng đủ thứ giọng. Tiếc thương có, trách móc có, chê bai, tội nghiệp. Người lớn tha hồ đàm tiếu, đám con nít bu đen bu đỏ chung quanh vẫn tai hóng chuyện. Chỉ có tôi là lảng đi chỗ khác. Nghe người ta xì xầm về chuyện nhà con Mận mà tôi khổ sở bần thần như thể chính mình bị đem ra làm mồi cho đám đông. Tôi đi vẩn vơ suốt buổi chiều, đến khi trời sập tối nóng lòng quá tôi co giò chạy sang nhà con Mận. Nhà nó đồ đạc còn ngổn ngang, trong không khí vẫn ngập tràn mùi khói. Hình như con Mận chẳng buồn thu dọn. Lúc tôi tới, nó đang ngồi trên bục cửa trước nhà, đồ gục trên cánh tay theo cái kiểu sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa. Có vẻ như nó ngồi bất động như vậy từ trưa đến giờ. Trong một phút lòng tôi như tan chảy ra khi bắt gặp ở cô bạn thân yêu, cái dáng vẻ ủ rũ thảm sầu không thể nhầm được của kẻ bị số phận thình lình đánh quỳ. Không muốn làm con Mận giật mình, tôi đứng yên chỗ gốc bời lời lặng lẽ ngắm nó. Lúc này trông nó chẳng khác nào con chim non bơ vơ. Khi chiều xuống, chỉ trong một ngày, nhà nó cháy, ba nó chết, mẹ nó bị bắt, cứ như địa ngục đột ngột trút xuống đầu. Tiếng sột soạt trong nhà vọng ra, rồi mẹ tôi xuất hiện. Tôi đoán bà đang quét tước nhà cửa và sắp xếp đồ đạc giúp con Mận. Mẹ tôi nhìn thấy tôi ngay khi bước ra cửa. Tôi nhìn lại bà nơm nớp chờ đợi, nhưng khác với tôi nghĩ, bà không đuổi tôi về. Mẹ tôi chỉ nói nhẹ nhàng, thờ ơ, vẻ mệt mỏi hằn trên nét mặt. Thiều đó hả con? Bà hỏi làm như bà không trông thấy tôi, hoặc thấy nhưng không biết chắc tôi là ai. Dạ, tôi lý nhí. Lần này thì mẹ tôi đuổi tôi thật. Con về nhà đi, có mẹ ở đây dọn dẹp được rồi. Lòng tôi lập tức chùng xuống nhưng tôi chưa kịp mở miệng năn nỉ mẹ tôi đã nói tiếp. Con về nhà ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi tối qua đây ngủ trong nhà giúp bạn. Dạ, tôi gật đầu sung sướng, hết sức bất ngờ trước đề nghị của mẹ tôi. Trong niềm hân hoan khó tả, tôi liếc mắt về phía con Mận, nhưng con Mận vẻ như không nghe thấy những câu đối đáp giữa hai mẹ con tôi. Đầu vẫn gục thiểu não lên hai cánh tay, tóc xõa lệch một bên vai, nó ngồi co rút trong bóng chiều trông như một pho tượng cô đơn, được nỗi buồn chạm trổ và đem đặt trước cửa nhà từ thời nào xa lắm. Câu chuyện số 39. Buổi tối ở nhà con Mận. Tối đó tôi xách qua cho con Mận một gà mên cơm, có mấy con tôm rang rải bên trên. Trông nó chẳng bớt khéo hắt chút nào, nhưng khi thấy tôi mặt nó tươi lên được một tẹo. Thiều quay ngủ giúp mình trong nhà đấy à? Như vậy là hồi chiều lúc ngồi trên bục cửa nó có nghe thấy những lời dặn dò của mẹ tôi. Tôi và đặt gà mên cơm lên bàn. Mẹ tao kêu tao đem cơm cho mày, mày chưa ăn tối phải không?
Mình không muốn ăn, dòng con Mận dòi.
Mày phải ăn mới có sức khỏe được.
Tôi nói hệt những lời mẹ tôi vẫn nói với tôi khi tôi biếng ăn.
Con Mận bướng bỉnh nói, nhưng mình không thấy đói.
Tôi đảo mắt cố tìm một lý do chính đáng.
Mày không ăn, mẹ mày biết mẹ mày buồn lắm đó.
Tôi đem mẹ nó ra để nó biết thương mẹ mà chịu ăn cơm, nào ngờ nó òa ra khóc.
Không biết chừng nào mẹ mình mới được thả về.
Chắc là sớm thôi. Tôi đáp bừa, buồn nghĩ nếu công an phát hiện ra chuyện mẹ con Mận nhốt ba con Mận trên gác, để ông vô tình bị chết trong đám cháy, chắc mẹ nó còn lâu lắm mới được thả về.
Con Mận có lẽ cũng đang nghĩ thế nên nó chẳng tỏ vẻ gì hoan hỷ trước câu nói của tôi.
Nó nức nở thêm một hồi, rồi chống tay lên cầm, thẫn thờ nhìn ra ngoài trời.
Có một lúc tôi nghĩ tâm trí nó chắc đang lang thang ở đâu đó xa lắm, có thể ở chỗ mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ cũng nên.
Tôi không biết những hình ảnh gì đang hiện ra trong đầu con Mận, nhưng nhìn dáng ngồi của nó cứ thấy tồi tội như thế nào đó.
Tôi tặc lưỡi phá tan sự ngột ngạt.
Mà làm sao căn gác nhà mày bốc cháy được hả Mận? Nhà mày có thổi cơm trên gác đâu, ba mày cũng không hút thuốc.
Con Mận quay lại nhìn tôi ngơ ngác một hồi mới hiểu tôi đang nói gì.
Chắc là do ba mình bất cẩn,
nó thúc thích.
Trên gác có cây đèn hột vịt đặt cạnh tượng Phật Quan Âm.
Ra vậy.
Tôi gật gù buộc miệng rồi xô ghế đứng lên.
Để tao ra nhà sau lấy chén đũa cho mày ăn cơm.
Mình ăn trong gà mên được rồi, khỏi cần chén đũa.
Tôi mở cờ trong bụng khi thấy con Mận mắc mưu tôi. Nó không còn khăng khăng đòi nhịn đói nữa. Tôi liền co chân chạy xuống bếp hào hứng.
Vậy à, để tao lấy cho mày cái muỗng.
Câu chuyện số 40. Ban đêm ở nhà con Mận.
Nhà con Mận có hai cái giường tre. Tối tôi ngủ trên chiếc giường xưa nay nó vẫn nằm, kê ở nhà ngoài, cạnh chiếc bàn học ọp ẹp. Còn nó thì ngủ trên giường của mẹ nó. Giường mẹ nó kê trong buồng, bên cạnh dãy kệ chứa đứt mắm, xì dầu, mì sợi và các thứ gia vị linh tinh. Dĩ nhiên tôi rất sung sướng khi mẹ tôi sai tôi qua ngủ nhà con Mận. Tôi không biết làm gì để chia sẻ hay giúp đỡ nó trong lúc này. Qua nhà nó ngủ để giúp đỡ nó, đỡ sợ trộm, sợ ma là điều duy nhất tôi có thể làm được.
Tôi là chúa sợ ma, nhưng đang xúc động trước hoàn cảnh không may của con Mận tôi quên bẵng đi nỗi sợ của mình.
Chỉ đến khi bóng tối chụp xuống, con Mận đã vô buồng nằm, chỉ để lại ngọn đèn hộp vịt leo lét trên đầu tủ, tôi mới bắt đầu chần chợn. Tiếng côn trùng ri ri vọng vào từ ngoài nghĩa trang, lúc ở nhà tôi không bao giờ để ý, đêm nay tôi bỗng nghe rõ mồn một. Âm thanh buồn tẻ đó gãi đều đều lên trái tim tôi, khiến tim tôi co thắt từng chập.
Tôi lại phập phồng nghĩ đến ba con Mận. Hồi trưa ông bị chết một cách oan uổng, chắc hồn ma của ông giờ này đang quanh quẩn đâu đây. Có khi ông đang đứng cạnh giường tôi nhưng tôi không nhìn thấy đó thôi.
Càng nghĩ càng hãi, tôi kéo mình trùm kín đầu, vẫn chẳng bớt sợ chút nào. Bây giờ tôi mới tiếc hùi hụi đã không rủ thằng Tường đi theo. Có nó nằm bên cạnh chắc tôi không đến nỗi sợ điếng người như thế này.
Trong lúc nỗi sợ xòe móng vuốt chọc cứng lấy tôi, chiếc giường bỗng rung lên. Và khi cảm nhận có ai đó vừa ngồi lên giường, ngay bên cạnh tôi, quai hàm tôi lập tức bị đông cứng. Tôi gân cổ cố thét lên thật lớn nhưng chỉ phun ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa.
Thiều, đừng sợ, mình đây.
Có Mận biết thừa tôi đang chết khiếp, khẽ giọng nói.
Nó ngã lưng nằm xuống cạnh tôi nói tiếp.
Ngủ trong buồng một mình sợ lắm.
Khi biết đó là con Mận chứ không phải ba con Mận, trái tim tôi từ từ đập chậm lại.
Hóa ra con Mận cũng nhát gan như tôi.
Xưa nay nó ngủ trong nhà, có ba, có mẹ. Đêm nay lần đầu tiên nó ngủ một mình, lại sau một cơn biến động lớn như thế, chắc nó bồn chồn lo lắng lắm.
Tôi nhích người vào phía trong và chui đầu ra khỏi mền vui vẻ thú nhận.
Nãy giờ tao cũng sợ sợ thế nào, cứ trằn trọc hoài, có mày nằm bên cạnh tao mới yên tâm chợp mắt.
Con Mận là con gái, nửa đêm tự nhiên chạy ra ngủ chung với tôi chắc nó ngượng lắm.
Mặt tôi huyên thuyên, nó không nói gì.
Tôi tính ba hoa thêm vài câu nữa nhưng thấy nó ngó lơ chỗ khác liền nín thinh. Bữa đó trước khi dỗ giấc, tôi vẫn kịp nhìn thấy con Mận chèn cái gối ở giữa tôi và nó. Con gái ý tứ ghê.
Câu chuyện số 41. Buổi sáng tôi gặp chú Đàn.
Con Mận chèn cái gối ở giữa hai đứa ý là để làm rào chắn. Nó sợ nửa khuya ngủ quên, nó lăn qua phía tôi, hoặc tôi lăn qua phía nó. Như vậy thì xấu hổ chết được. Nhưng cái rào của con Mận chẳng chắn được gì. Sáng ra tôi mở mắt thấy nó đang quàn tay ôm cả tôi lẫn chiếc gối. Nó vẫn còn ngủ, hơi thở êm đềm thổi phơ phất những sợi tóc vướng ngang gò má hồng hồng. Tôi nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nó, thấy vẫn còn vài giọt lệ chưa khô còn hoen trên má. Chắc hôm qua nó khóc suốt đêm. Tôi cảm động nghĩ và sè sè gỡ tay nó ra. Tôi ngắm nó thêm một lúc nữa rồi nhón chân rón rén ra khỏi nhà. Tôi gặp chú Đàn trên đường lộ.
Thiều dậy sớm thế?
Chú trợn mắt nhìn tôi.
Tối qua con ngủ ở nhà con Mận, mẹ con bảo con qua ngủ trong nhà giùm nó.
Ờ, con giúp bạn thế là tốt.
Chú Đàn xoa đầu tôi bằng bàn tay duy nhất. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ đến những cái hoa tai của con Mận.
Chú ơi, con Mận có tới 10 cái hoa tai đó chú.
Thế à?
Chú Đàn ồ lên.
Thế thì bạn đó viết và vẽ phải đẹp lắm.
Tôi biết con Mận viết và vẽ không đẹp tẹo nào, nhưng tôi không phản bác nhận xét của chú Đàn. Có thể con Mận suốt ngày quần quật việc nhà, không có thời giờ để tập viết và vẽ như những đứa khác. Nếu nó được rảnh rang như tôi, biết đâu nó viết và vẽ đẹp nhất lớp cũng nên.
Tự nhiên tôi nói, hôm qua con sợ ma nhưng con Mận còn sợ ma hơn con, nửa đêm nó ôm gói chạy qua ngủ chung giường với con.
Rồi sợ chú Đàn hiểu lầm, tôi vội vã nói thêm,
con Mận có đặt một chiếc gối giữa con và nó.
Chú Đàn phì cười,
thế à, sau đó thì sao?
Thì ngủ chứ sao ạ?
Tôi hồn nhiên đáp,
có con Mận nằm bên cạnh tự nhiên con hết sợ, con ngủ say ơi là say.
Chú Đàn lườm tôi,
đi trong nhà giúp bạn mà ngủ say như thế, có ngày trộm vào khiêng con đi mất.
Chú đừng lo, tôi cười, sáng ra con thấy con Mận ôm con chặt lắm, trộm không khiêng đi được đâu.
Nói xong tôi bất giác đỏ bừng mặt. Thậm chí tôi như nổi điên lên với chính mình khi nhận ra tôi đã bọt chợp kể cho chú Đàn nghe cái chi tiết, lẽ ra tôi không nên để lộ ra với bất cứ ai. Nhưng phản ứng của chú Đàn ra ngoài suy nghĩ của tôi, chú đột ngột hạ giọng vẻ trầm tư.
Bạn của con không sợ ma đâu, bạn của con đang sợ nỗi trống trải, con nên luôn ở bên cạnh bạn, nha con.
Câu chuyện số 42. Buổi trưa tôi gặp thằng Sơn.
Tôi không biết tại sao thằng Sơn biết chuyện tôi ngủ ở nhà con Mận tối hôm trước. Có thể lúc tôi đem cơm qua nhà con Mận hoặc lúc tôi từ nhà con Mận đi ra vào sáng hôm sau, nó nhìn thấy. Trưa bắt gặp tôi đang xách gà mên đi lân tơ ngoài đường, thằng Sơn lò dò tiến lại.
Mày đem cơm cho con Mận hả?
Tôi hỏi lại giọng đề phòng.
Sao mày biết?
Chuyện gì mà tao không biết?
Sơn biểu môi. Tao còn biết hồi hôm mày ngủ ở nhà con Mận nữa kìa.
Tôi giật thót, trong tích tắc một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi. Vụ hỏa hoạn nhà con Mận vô tình làm âm mưu đen tối của Sơn cháy ra trò. Chuyện ba con Mận vỡ lỡ, nó không còn cớ để đe dọa con Mận nữa. Có thể vì vậy mà nó đâm ra tức tối và tìm cách bêu xấu nhỏ bạn tôi. Tôi lo đến quặn ruột lật đật thanh minh.
Mẹ tao bảo tao qua ngủ để giúp nó trong nhà.
Ha ha, trong nhà!
Sơn cười hô hố và dở giọng mất dạy.
Chứ không phải mày qua ngủ với nó để làm chuyện này hả?
Thằng Sơn lại ngó ngoáy mấy ngón tay để trêu tôi.
Mà bắt mày đi. Tôi tím mặt. Tao đâu có tội như mày.
Tôi giận dữ nắm chặt cái quai xách gà mên, bỏ đi một mạch. Nếu không vì con Mận đang đói bụng, tôi đã nện cái gà mên cơm lên đầu thằng Sơn rồi. Ở phía sau giọng điệu cán của thằng Sơn vẫn tiếp tục đuổi theo tôi.
Nếu mày không biết làm gì thì để tối nay tao qua trong nhà giùm con Mận cho.
Tôi tức thằng Sơn đến nỗi khi bước vào nhà con Mận, mặt tôi vẫn còn tái xanh. Con Mận nhận ra ngay vẻ khác lạ của tôi.
Thiều làm sao thế?
Tôi nói dối.
Tao có làm sao đâu, tại tao sợ mày đói bụng nên cố chạy cho nhanh đó mà.
Tôi hổn hển nói tiếp.
Tối nay mày kiếm mấy khúc cây đặt ở đầu giường nha.
Chi vậy? Con Mận ngơ ngác.
Để phòng thân.
Tôi mím môi,
rủi tối nào tao không qua được kẻ trộm lẻn vào nhà thì mày có sẵn vũ khí để chống cự.
Con Mận không biết khi nói như vậy, đầu tôi đang nghĩ đến thằng Sơn. Nó gật đầu ngay.
Thiều chú đáo ghê, mình chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này đâu.
Câu chuyện số 43. Con Mận sang ở nhà tôi.
Sự phòng xa của tôi hóa ra thừa thải. Đầu giờ chiều mẹ tôi lên nhà giam huyện thăm mẹ con Mận. Lúc về bà bảo con Mận thu xếp quần áo sách vợ dọn qua nhà tôi ở. Căn nhà cũ mẹ con Mận nhờ mẹ tôi rao bán. Mẹ tôi sai tôi kiếm miếng thiết mỏng lấy sơn kẻ ngoạch ngoạc hai chữ nhà bán, rồi treo lủng lẳng trên bức vách trước nhà con Mận, ngay chỗ hồi trước ba con Mận treo tấm bảng hớt tóc. Mẹ tôi nói, với người trong làng thì không cần, nhưng treo tấm bảng này để khách vãng lai họ biết. Con Mận theo mẹ tôi về nhà, lòng nửa buồn nửa vui, buồn vì phải rời bỏ ngôi nhà thân thuộc, vui vì từ nay nó không phải sống vò vỏ một mình trong ngôi nhà hiu quạnh đó nữa. Tâm trạng con Mận thật phức tạp, nhưng nhìn mặt nó tôi hiểu ngay, nó đang bị giằng xé bởi những cảm xúc gì. Nửa buồn nửa vui là nói theo thói quen, chứ tôi đoán khi bước chân ra khỏi nhà, lòng con Mận mang theo tới 9 phần buồn. Tôi cũng thế thôi, nếu vì lý do nào đó tôi buộc phải từ bỏ ngôi nhà tôi đã sống từ bé, nơi tôi đã thuộc lòng từng viên gạch lở, từng ổ mối sau vườn, thuộc cả vị trí từng đốm nắng xuyên qua mái tranh rơi trên nền nhà những trưa hè, chắc lòng tôi đứt rời từng khúc. Mẹ tôi và con Mận ôm bọc quần áo và tập vở đi trước. Tôi khệ nệ bê cái bàn học siêu vẹo lẹo đẹo phía sau. Dọc đường chỉ có mẹ tôi an ủi con Mận. Nó đi bên cạnh gật đầu vân dạ, thỉnh thoảng đưa tay lên quẹt nước mắt. Còn tôi im lặng vác chiếc bàn về tới tận nhà, phần vì chiếc bàn mỗi lúc một nặng, phần do tôi chẳng biết nói gì trong lúc đó. Chỉ sau khi loay hoay tìm chỗ kê chiếc bàn học của con Mận và rút cuộc cũng nhét nó vô được một chỗ gần cửa sổ, chen giữa chiếc bàn ăn và mấy bao xi măng ba tôi mua về để xây nền giếng, tôi mới sực nhớ ra một chuyện. Ủa, cô vợ của nhà mày đâu Mận? Sao mày không dắt nó qua đây? Con Mận cụp mắt xuống. Nó chết rồi. Nó chết hồi nào vậy? Tôi gãi đầu áy náy. Hèn gì mấy ngày nay tao không nhìn thấy nó. Một tuần nay rồi. Tội nó ghê ha. Tôi chép miệng rồi sợ con Mận buồn, tôi khục khịch mũi nói thêm. Dù sao nó cũng già quá rồi. Con vợ ở nhà con Mận lâu lắm rồi. Khi còn bé tí tôi đã nhìn thấy con vợ lăng xăng quấn quýt quanh con Mận mọi nơi mọi lúc. Tính ra có khi nó bằng tuổi với con Mận cũng nên. Tuổi thọ trung bình của loài chó chừng 10 năm, con vợ sống như vậy là dai lắm. Mắt nó bị lòa, đi đứng chậm chạp, run rẩy, lông mỗi ngày một xác xơ. Lần nào vào nhà con Mận tôi cũng thấy nó nằm bẹp dưới gầm giường kiểu nằm chờ chết. Nhưng lẽ ra con vịnh không nên chết vào lúc này. Con vịnh chết vào lúc con Mận nhà tan cửa nát lại càng khiến tôi thêm xót xa. Đến con vịnh cũng bỏ con Mận mà đi. Câu chuyện số 44. Ông Tư Can rượt thằng Sơn. Con Mận lớn hơn tôi một tuổi nhưng nó vẫn là trẻ con. Trẻ con thì không biết cách nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn. Ở nhà tôi mấy ngày con Mận đã bắt đầu biết cười. Thằng Tường thì rất thích con Mận. Con Mận là đứa đảm đang làm lụng luôn tay. Từ ngày có con Mận Tường bớt việc hẳn. Những lúc rảnh rỗi Tường rủ con Mận đi đập ruồi. Rồi hai đứa lúi húi cả buổi trước gầm giường đùa nghịch với con cu cậu. Chơi với con cốc chén, hai đứa lôi sách ra thềm giếng ngồi đọc và cười khúc khích với nhau. Nhìn Tường và con Mận tôi có cảm giác mấy đứa học dốt thường dễ kết thân với nhau. Nhưng tôi mặc kệ hai đứa nó, hễ con Mận vui là tôi vui. Những ngày đó tôi còn nhận được một tin vui lớn. Tôi nghe người làng kháo nhau thằng Sơn bị ông Tư Can cưỡi trâu rượt chạy trối chết ngoài bãi đất sét. Nó đang hú hí với con bé ba trong bụi cây thì bị ông Tư Can bắt gặp. Ông Tư Can dắt trâu đi tắm, không có rựa cầm tay nên không rượt chém thằng Sơn được. Nộ khí xung thiên, ông phóc lên lưng trâu, vừa hò hét vừa giục trâu xông thẳng tới chỗ thằng Sơn. Ý như quan vân trường cưỡi xích thố ra trận. Thằng Sơn nhìn hai cái sừng trâu cong vòng nhọn hoắt phong phâm lao tới sợ vãi cả quần. Nó buông con bé ba co giò chạy thục mạng. Ở phía sau ông Tư Can quyết không tha, giục trâu đuổi bén gót. Phía trước thằng Sơn vừa chạy vừa la làng in ỏi, tiếng chân trâu huỳnh huỵch, tiếng thét của ông Tư Can xen lẫn tiếng lục lạc buộc ở cổ trâu không ngớt kêu len keng, càng khiến cho thằng Sơn mất vía. Người trong làng đổ ra xem đông nghịch nhưng không ai nghĩ ra được cách gì cứu thằng Sơn. Con trâu cột của ông Tư Can phóng như gió, mắt lông sòng sọc, mũi sùi bọt giống hệt một con trâu điên, lơn tơn xông vào bị nó hút lòi ruột như chơi. Mãi một lúc mới có người nghĩ ra diệu kế. Leo lên cây, leo lên cây lẹ lên. Cuối cùng thằng Sơn cũng nhanh chân leo lên được một cây bứa mọc ven bãi, áo quần tơi tả, cả mũi lẫn tai đều xịt khói. Ngồi trên chạc cây, tay chân nó vẫn còn run bần bật, mặt không còn chút máu, mồm miệng như bị ai kéo lệch đi, muốn khóc lắm mà không khóc được. Bữa đó ông Ba Huấn nghe tin học tóc chạy ra bên con, nhưng ớn con trâu điên chỉ dám đứng ngoài xa chửi phóng vào. Suốt nửa tiếng đồng hồ ông Tư Can và ông Ba Huấn chửi qua chửi lại đến điếc cả tai. Mãi đến khi người làng lục tục xúm vào can ngăn, ông Tư Can mới hạ hỏa, hầm hầm dục trâu đi về phía suối Lộ Ồ. Tôi không tận mắt chứng kiến màn kịch này, chỉ nghe từ bạn kể lại đã hạ hê suốt một tuần. Tiếc là ba tôi đi làm xa, nếu còn ở nhà thế nào ông cũng đặt về cho con nít đi rêu rao khắp làng khắp xóm, và cha con ông Ba Huấn sẽ hết dám thò mặt ra khỏi nhà. Tôi kể lại cho thằng Tường và con Mận nghe chuyện thằng Sơn. Tường rụt cổ. Ghê quá anh ha. Còn con Mận thì thộn mặt. Trong bụi cây có gì hay ho đâu, thằng Sơn rủ con bé Ba Chua vô đó làm chi cho ông Tư Can nổi khùng không biết. Câu chuyện số 45. Tin vui của con Mận. Chuyện thằng Sơn suýt bị con trâu nhà ông Tư Can hút độ ruột, rốt lại chỉ là tin vui đối với tôi. Thằng Từ và con Mận đón nhận tin đó một cách thản nhiên và chút tò mò. Con Mận không biết thằng Sơn từng nổi ý đồ đen tối đối với nó. Tường cũng thế, sau khi dọa thằng Sơn chết khiếp, nó xem như đã trả thù cho tôi, không bận tâm mảy may đến thằng du côn này nữa. Tin tức mà cả ba đứa tôi cùng vui, hóa ra là tin do mẹ tôi đem về từ ngoài huyện. Tin vui đó tôi có thể đọc thấy ngay trên vẻ mặt tươi hân hớn của mẹ khi bà xách giỏ bước qua ngưỡng cửa. Mận ơi Mận! Bà đặt mình xuống ghế, tháo chiếc nón lá ra, cầm tay quạt lấy quạt để miệng kêu rối rít. Dạ! Con Mận quýnh quyết chạy ra, dường như nó linh cảm được những điều mẹ tôi sắp nói ra cực kỳ quan trọng đối với nó. Mẹ con sắp được thả rồi! Giống như mẹ tôi vừa liền ra một quả bom, tôi, con Mận và thằng Tường đều nhảy dựng lên. Ô, thiệt không cô? Con Mận gần như rên lên, nó phải vịn tay vào cạnh bàn cho khỏi ngã. Thiệt, cô nghe nói bên công an người ta bảo những mẫu xương tìm thấy trên căn gác không phải là xương người. Không phải là xương người? Như vậy là ba con còn sống sao? Con Mận méo máu hỏi, mừng rỡ ngây ngô, nước mắt chạy vòng quanh. Ờ, mẹ tôi gật đầu. Nếu những mẫu xương người ta nhặt được không phải là xương người thì rõ ràng là ba con chưa chết. Thế ba con đâu? Con Mận tròn mắt nhìn mẹ tôi, làm như mẹ tôi dĩ nhiên phải biết câu trả lời. Điều đó thì cô không biết. Mẹ tôi thở dài rồi bà vui vẻ nói thêm trước khi xách giỏ đồ chợ xuống bếp. Nếu ba con còn sống, thì sớm muộn gì con cũng gặp lại ba con mà. Tôi có hàng mớ câu hỏi trong đầu nhưng cố ép mình dán kín miệng lại. Con Mận đang vui sướng, tôi không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của nó. Tôi chỉ mở miệng khi mẹ tôi đã không còn ở đó. Mận nè! Dì Hở Thiều, con Mận quay nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và hân hoan còn rạng ngời trên mặt nó. Tôi đưa tay gãy gáy. Con vện của mày ấy mà. Con vện sao? Mày bảo nó chết cách đây một tuần phải không? À, thế xác nó đâu? Mình chôn chỗ bụi chuối sau hè. Nói xong con Mận mở to mắt ngạc nhiên. Thiều hỏi chuyện này chi vậy? Tôi nuốt nước bọt. Tao nghi xác con vện không còn ở chỗ cũ. Câu chuyện số 46. Xác con vện. Đúng như tôi phỏng đoán, khi ba đứa tôi vác cuốc qua vườn nhà con Mận hì hục đào nắm đất chỗ con vện được chôn cất, chẳng thấy xác nó đâu. Thằng Tường dừng tay cuốc, quẹt mồ hôi trán hỏi. Có đúng chỗ này không chị Mận? Đúng mà. Con Mận xác nhận. Em đào sâu thêm một chút nữa đi. Thôi, khỏi đào. Tôi nhún vai khi thấy Tường giơ cuốc lên định bổ xuống. Con vện không có dưới đó đâu. Con Mận nhìn tôi chầm chầm. Thiều biết xác nó ở đâu à? Tôi ngập ngừng một thoáng rồi thốt ra thành lời sự ngờ vực cứ bám riết tâm trí tôi từ khi tôi nghe mẹ tôi bảo ba con Mận còn sống. Tao nghĩ những mẫu xương người ta nhặt được hôm nọ trên căn gác là xương con vện. Làm sao là xương con vện được? Con Mận kêu lên ngơ ngác. Trái với con Mận, thằng Tường lập tức đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. Anh muốn nói là ba chị Mận bí mật đem xác con vện lên trên gác hả anh hai? Ờ, tôi thở hắt ra. Và nếu tao đoán không lầm thì vụ cháy nhà vừa rồi là do ba con Mận cố tình gây ra.
Ba mình làm thế để làm gì? Ba mình tự đốt nhà.
Con Mận hoang mang lắp bắp, trông nó như sắp ngất. Có vẻ cái từ đốt nhà vừa đâm vào tim nó một lỗ thủng.
Tôi liếm môi. Ba mày muốn trốn đi, có lẽ ba mày không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng cho mẹ con mày.
Tại sao ba mình phải làm thế? Con Mận chớp cặp mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
Ba mình muốn trốn thì cứ trốn, sao lại phải đốt nhà?
Thằng Tường phụ họa. Hôm đó rủi người làng không tới kịp, cả căn nhà trước cũng cháy ra tro còn gì.
Tôi sờ tay lên chớp mũi, cau mày ngẫm nghĩ.
Chà, tao nghĩ ba mày đã tính toán hết rồi.
Tôi liếc con Mận tặc lưỡi nói.
Có thể trước khi gây ra vụ cháy, ba mày đã tưới nước lên mái nhà phía trước để lửa khỏi bén sang. Hôm đó có một mình ba mày ở nhà mà, phải không?
Bàn tay tôi nhảy từ mũi lên trán, tôi gõ trán.
Cũng có thể do nhà trước và căn gác cách nhà một quãng, ba mày tin rằng lúc ngọn lửa bùng lên thì hàng xóm đã kịp chạy tới dập tắt trước khi nó lan ra nhà trước.
Con Mận lại một mặt thẫn thờ đến tội. Chả rõ nó có nghe những gì tôi nói hay không.
Nếu hôm đó ở nhà một mình, tại sao ba chị Mận không lẳng lặng trốn đi hả anh hai?
Thằng Tường vọt miệng hỏi đúng thắc mắc của con Mận lúc nãy.
Sao ba mình không lẳng lặng trốn đi?
Con Mận lặp lại một cách máy móc.
Tôi tặc lưỡi. Nếu ba mày lẳng lặng trốn đi, thế nào khi phát giác ra mẹ con mày cũng đuổi theo. Cho nên ba mày bày ra vụ cháy nhà. Nhưng ba mày vẫn chưa yên tâm nên lén đem xác con vợ lên gác để người ta tưởng đó là xác ba mày.
Con Mận áp tay lên ngực.
Thế nhỡ vì vậy mà mẹ mình đi tù thì sao?
Đi tù sao được? Công an người ta nhìn vô là biết ngay xương chó ấy chứ. Tao nghĩ ba mày biết thừa mẹ mày chỉ bị giam giữ vài ngày để xét hỏi thôi.
Tôi nói tiếp vừa quay lưng đi ra cổng. Ba mày cũng chỉ mong có vậy. Đến khi mẹ mày được phóng thích thì ba mày đã đi xa lắc xa lơ rồi.
Câu chuyện số 47. Con Mận và thằng Tường.
Thằng Tường lâu nay vẫn phục tôi vô điều kiện. Nghe tôi giải thích tại sao ba con Mận đốt căn gác, nó lại càng phục lăng. Nó cứ tò tò đi theo tôi trầm trồ suốt.
Anh hai thông minh ghê.
Lớn lên chắc anh hai làm tới bộ trưởng.
Tường không biết làm bộ trưởng là làm gì, nhưng trong tâm trí nó chức bộ trưởng chắc là to lắm.
Tôi phỏng mũi.
Sao hôm nọ mày bảo tao sẽ làm đại tướng?
Làm đại tướng là khi nào giặc giả kia, nếu không đi đánh giặc thì anh hai làm bộ trưởng.
Nó chìa ngón tay út ra hết mặt.
Anh cá với em không?
Thôi khỏi. Tôi phẩy tay. Cá chuyện gì ngay trước mắt thì tao cá. Cá chuyện làm bộ trưởng lâu quá, tới lúc đó tao quên bén mất rồi.
Thằng Tường vui vẻ, con Mận cũng vui vẻ. Từ lúc biết ba nó còn sống, mẹ nó sắp được thả, con Mận như hóa thành một con người khác, cười nói luôn miệng, thật khác xa hình ảnh con Mận ủ ê tôi nhìn thấy hôm nào. Thực ra mẹ con Mận chưa được phóng thích ngay, mẹ nó tuy không bị khép vào tội ngộ sát, nhưng ngoài huyện người ta vẫn tiếp tục điều tra mẹ nó về tội tùy tiện nhốt ông chồng trên gác, mặc dù bây giờ thì ai cũng biết ba con Mận muốn leo ra khỏi căn gác lúc nào cũng được. Con Mận cũng bị kêu ra huyện mấy lần để xét hỏi về chuyện này, lần nào trở về nghe tôi hỏi, mắt nó cũng lấp lánh hy vọng.
Chắc mẹ mình sắp được tha rồi, mình khai là ba mình tự nguyện để mẹ mình nhốt trên gác chứ không hề bị ép buộc.
Khi trả lời tôi, gương mặt con Mận rạng lên như thể đang tắm trong nắng mai, khiến tôi không thể nào dời tia nhìn đi nơi khác. Nhưng lúc đó tôi ngắm nó như ngắm một bông hoa, cảm thấy niềm vui của nó truyền sang tôi một cách êm đềm, và tôi hoàn toàn có thể nhận biết điều đó qua nét mặt hoan hỷ của tôi đang phản chiếu trong mắt nó. Nếu có điều gì làm tôi kém vui trong lúc đó là bao giờ đáp lời tôi xong, con Mận cũng lật đật chạy đi kiếm thằng Tường, không để tôi kịp hỏi câu thứ hai.
Chốc sau nếu tôi lò dò ra sau hè, thế nào tôi cũng nhìn thấy hai đứa nó, nếu không cầm mỗi đứa một cây chổi cao lơm khơm quét sân, thì lại khệ nệ khiêng gạo sang nhà cô Thoan để xây bột cho mẹ tôi làm bánh, hoặc là đang cắm cúi làm một chuyện gì đó.
Câu chuyện số 48. Tôi ngứa mắt.
Cô Mận và thằng Tường có những điểm chung mà tôi không có. Tôi không thích động tay động chân vào việc nhà. Tôi không thể làm một công việc nặng nhọc mà vẫn ngoác miệng ra cười đùa như tụi nó. Tôi không thích chơi những trò trẻ con vớ vẩn như là bứt lá hay lượm nắp ken, chơi bầy hàng hoặc lùng sục các bờ rào để tìm hoa dũ dẻ, chỉ để hái hoa bỏ vào túi áo cho thơm.
Và cuối cùng là tôi không tài nào hình dung nổi con người ta lại có thể cắm mắt vô trang sách dày đặt chữ hàng giờ, hay ngồi bệt trước gầm giường suốt buổi chỉ để chơi với một con cóc. Tính tình giống nhau, hai đứa nó xúm xích bên nhau là chuyện bình thường. Mặc dù biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Trước khi dọn qua nhà tôi nhớ con Mận từng thỏ thẻ. Mình thích chơi với bạn lâu rồi. Thậm chí trong những lúc cô đơn nhất nó từng ôm chặt lấy tôi trong khi ngủ. Vậy mà bây giờ có vẻ con Mận chẳng nhớ gì hết. Tôi cay đắng và buồn tủi nhận ra, lúc con Mận ở nhà con Mận, tôi ở nhà tôi, hai đứa xem ra thân thiết hơn là lúc ở chung nhà. Bây giờ giống như có hai thế giới trong một căn nhà, trong khi tôi suốt ngày ở trong nhà hoặc chạy nhảy ở sân trước, con Mận và thằng Tường lại thích rủ rỉ ở sau hè. Thằng Tường dĩ nhiên là luôn yêu tôi, ngày nào nó cũng nằn nì. Anh hai ơi, ra đây chơi với em và chị Mận đi. Đôi lúc tôi sáng lại chơi với tụi nó nhưng chỉ một lát là đâm chán. Tôi xách gầu nước đi qua đi lại giữa thềm giếng và cái ạn nước đặt cạnh trái bếp, chừng vài lần đã thấy mỏi rụt cả tay. Ngay khi hai đứa nó nghỉ tay và lôi con bổ củi trong hộp diêm ra chơi, ngoắt tôi lại tôi cũng chẳng thấy hứng thú. Thật là ngớ ngẩn khi nằm bò ra đất cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe những tiếng gõ lịch kịch đều đều của con bổ củi đang bị đè chặt phần đuôi kia. Nhưng điều đáng chán nhất với tôi là trong những lúc như vậy tôi không có dịp nói với con Mận những câu như là bây giờ tao chỉ thích chơi với mày, hay như lúc này mày có còn phơi những ngón tay bên ngoài cửa sổ không? Có thằng Tường bên cạnh tôi chỉ có thể hỏi con Mận những câu nhạt nhẽo như là sao mày gian nắng suốt ngày vậy? Hay mày quét sân xong chưa? Và tôi hết sức buồn rầu về điều đó. Cũng có khi tôi cáu kỉnh tìm cách phá đám, tôi thò đầu ra cửa hét thật lớn. Tường ơi, mày đang làm gì đó? Em và chị Mận đang bắt con cút, anh ra thì bắt với em không? Con cút nhỏ như hạt tấm, hay đào hang trong cát hoặc trong đất bột. Chỗ nào con cút vừa rút mình, mặt đất xuất hiện một cái xoáy như miệng phễu tí hon. Phát hiện ra cái xoáy đó, bọn trẻ con thường bò lơm khơm, chúm miệng thổi nhẹ nhẹ cho cát bay đi. Thổi một lát là con cút lòi ra. Giống như người ngủ say thình lình bị ai giật mất chăng, con cút choàng tỉnh lính quýnh quay đầu nhìn bốn phía, rồi lại rút sâu vô trong cát để ngủ tiếp. Cách đây 2-3 năm, tôi vẫn thích thú với trò này. Trong vô số hang cút, đứa nào tìm được con cút lớn nhất là đứa chiến thắng. Nhưng bây giờ tôi thấy trò đó thật là buồn tẻ. Tao không chơi đâu, mày vô đây tao nhờ cái này chút. Thế là Tường đành bỏ dở cuộc chơi học tóc chạy vô. Chuyện tôi nhờ Tường dĩ nhiên là những chuyện linh tinh vặt vãnh do tôi bịa ra, hoặc nếu không bịa thì tự tôi thừa sức làm. Chẳng hạn, mày kiếm giùm tao cục tẩy, mày xem trong bếp còn cơm nguội không, lấy cho tao vài hộp để tao dán cái nhãn vỡ. Tường bao giờ cũng sung sướng khi được giúp đỡ tôi. Nó đi lục cơm nguội hoặc đi kiếm cục tẩy bằng vẻ mặt hớn hở. Thằng em ngây thơ không hề để ý đến khía cạnh vô lý của sự nhờ vả, càng không nghĩ thằng anh đang cố tình chơi xấu nó. Câu chuyện số 49. Tâm trạng xấu. Tâm trạng của tôi ngày càng tệ. Hình ảnh thân thiết giữa con Mận và thằng Tường lúc nào cũng ám ảnh tôi, ngay cả trong giấc ngủ. Thực tình thì nhiều lúc tôi cũng ước ao nếu có một chuyện gì đó để tôi nghĩ ngợi trong những ngày này, thì tôi chẳng thèm nghĩ mãi về con Mận và thằng Tường. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực và đau khổ nhận ra, có những thứ đã đóng đinh vào tâm trí rồi thì nó sẽ cắm sâu ở đó, không có cách gì nhổ lên được. Mỗi sáng ra tôi khổ tâm hết sức khi thấy cứ sau một đêm ngủ dậy, con Mận lại có vẻ duyên dáng hơn một chút. Càng khổ tâm hơn nữa khi tôi bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài của thằng Tường. Trước đây tôi chỉ biết em tôi đẹp trai, nhưng chỉ nghĩ hời hợt thế thôi rồi quên ngay. Giống như tôi biết trong nhà tôi có một cái tủ đẹp hay một bộ bàn ghế đẹp, hào hứng lúc mới mua về, rồi dần dần quen mắt thấy cũng bình thường, không buồn quan tâm nữa. Nhưng bây giờ tôi bắt gặp mình kín đáo quan sát thằng Tường nhiều lần trong một ngày, và cứ mỗi lần ngắm nó tôi lại phát hiện thêm một nét đẹp của nó, và những phát hiện đó làm tôi sầu đời ghê gớm. Tâm trạng đó thật là quái quỷ, khi mà tôi biết rõ Tường vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, và con Mận chắc chắn chỉ xem Tường như một đứa em bé dại. Những ngày này có vẻ như tôi đang đi lạc giữa những cảm xúc rối ren, ngày càng dấn sâu vào những ngóc ngách tối tăm của chúng. Tôi mơ hồ nhận ra tôi đang mắc kẹt giữa sự ghen tuông hờn giận vô cớ, mà không biết cách nào thoát ra. Từ ngày tôi biết căm ghét thằng Sơn khi nghe nó bộc lộ ý đồ đen tối với con Mận, tôi nhận ra mình đã không còn là trẻ con nữa. Có một điều gì đó len lỏi vào trái tim tôi khi tôi nghĩ tới con Mận. Dần dần từng chút một tôi cảm thấy thờ ơ với những trò chơi tôi từng một thời say mê, những trò chơi hiện nay con Mận và thằng Tường đang chơi và tôi đang từ bỏ. Lúc bình thường, có ba người để tôi trút tâm sự, đó là thằng Tường, con Mận và chú Đàn. Bây giờ tôi không thể tâm sự với ai trong cả ba người đó, và điều đó khiến đầu óc tôi thật sự nặng nề. Trong thời gian này, một mình tôi phải đóng cả hai vai trong cuộc đời. Vừa làm công tố viên kịch liệt lên án thằng Tường và con Mận, vừa làm luật sư hùng hồn bào chữa cho tụi nó. Tâm trí tôi vì thế luôn dao động, còn trái tim tôi đã rất giống một quả lắc đồng hồ, luôn nhảy qua nhảy lại giữa hai thái cực. Hậu quả rốt cuộc còn tệ hơn một người nhảy qua nhảy lại giữa bồn nước nóng và bồn nước lạnh. Vì như bạn cũng biết đó, vì có khi bạn cũng trải qua rồi. Trái tim bị cảm sốt thì không có loại thuốc nào chữa được. Tôi vừa khổ tâm về sự quấn quýt giữa thằng Tường và con Mận, lại vừa khổ tâm về sự khổ tâm của mình. Cả hai sự dày vò đó chồng lên nhau khiến tôi cảm thấy mình giống như người bị ngợp nước. Trong lúc bị đủ thứ cảm xúc tệ hại nhấn chìm, tôi đã làm một chuyện mà mãi mãi về sau tôi vẫn còn ân hận. Câu chuyện số 50. Câu chuyện của ma quỷ. Hôm đó có hàng loạt sự kiện ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc. Nếu chỉ thiếu một sự kiện thôi thì ma quỷ đã không viết nên câu chuyện này. Sự kiện quan trọng nhất là hôm đó con Mận và thằng Tường vắng nhà. Hai đứa nó bưng gạo qua nhà cô Thoan xay bột từ sáng sớm. Sự kiện thứ hai là ông Năm Ve, ba thằng ghế, qua nhà tôi kiếm ba tôi. Ba tôi thành phố chưa về, mẹ tôi lúc đó cũng không có nhà. Sự kiện thứ ba là con ông Năm Ve, thằng Dưa, tức là em thằng ghế, bị bệnh còi. Thằng Dưa 12 tuổi bằng tuổi thằng Tường, nhưng trông nó đẹp như đứa bé 8-9 tuổi, ra đường luôn bị bạn bè cốc đầu đá đít. Không biết nghe ai nói thịt cốc trị được bệnh còi, ông Năm Ve suốt ngày lang thang các bờ bãi để bắt cốc đem về tẩm bổ cho thằng con quặt quẹo. Lúc ông qua nhà tôi chỉ có mình tôi ở nhà, tôi đang ngồi đằng bàn lấy hộp chì màu vừa được thượng cuối năm ra tô tô vẽ vẽ thì ông bước vào. Ba con tháng này có về không con? Dạ không ạ. Thế à, mẹ con đâu? Mẹ con đi vắng thưa bác. Tôi không biết ông Năm Ve kiếm ba tôi có chuyện gì. Hỏi xong mấy câu ông đi lòng vòng trong nhà rồi rảo bước ra phía sau. Ông vừa đi vừa hỏi. Nhà con có cái siêu sắc thuốc không con? Dạ con không biết ạ. Tôi đáp. Đoán ông vừa cắt thuốc bắc cho thằng Dưa chỗ ông Sung và lò dò theo chân ông xuống nhà sau. Ông Năm Ve mắt láo liền chắc là muốn xem cái siêu sắc thuốc để ở đâu. Quét tới quét lui, tia nhìn của ông chạm ngay con cu cậu đang ngồi chầm chậm dưới gầm giường. Cu cậu ngủ trong hang nghe tiếng chân người, có lẽ tưởng thằng Tường sắp cho ăn nên lạch bạch nhảy ra sát mép giường, háo hức dương mắt chờ đợi. Ô, con cốc kìa! Ông Năm Ve reo lên. Dạ! Tôi buộc miệng đã định nói đó là con cu cậu của thằng Tường, nhưng đến phút chót thì tôi nín thinh. Nhớ đến cảnh thằng Tường và con Mận ngày nào cũng xúm xích bên nhau trước gầm giường chơi với con cu cậu hàng buổi, máu nóng bỗng dồn lên mặt khiến đầu tôi phừng phừng. Dĩ nhiên tôi biết ông Năm Ve định làm gì với con cu cậu, nhưng nỗi ghen tức đã khiến tôi mờ mắt. Và tôi quyết định dùng một cái kẹp dây phơi vô hình để kẹp chặt đôi môi mình lại khi ông Năm Ve hớn hở nói. Chẳng biết chú này ở đâu lại nhảy ra đây, để bắt nó về cho thằng Dưa. Ông cúi xuống, bàn tay lành nghề chẳng khó khăn gì để tóm lấy con cu cậu đang ngồi ngơ ngác. Câu chuyện số 51. Nỗi buồn của thằng Tường. Thực ra khi ông Năm Ve vươn tay ra, tôi đã nhắm tịt mắt lại. Tôi không nhìn thấy ông đã tóm lấy con cu cậu như thế nào, nhưng tôi vẫn rùng mình tưởng như những ngón tay ông đang chọc xuống trái tim tôi. Tôi vừa hả hê vừa cảm thấy xấu hổ về sự hả hê của mình. Khi nghe ông nói, bác về nhé. Tôi gật đầu hé hé mắt ra, rất muốn kêu lên đó là con cốc của em con, bác đừng bắt nó. Nhưng sự ẩm ức tích tụ lâu nay đã giống như một con đê chắn ngang cổ họng, khiến âm thanh tôi phát ra giống như những tiếng ú ớ vô nghĩa. Ngay buổi trưa, thằng Tường đã phát hiện ra sự mất tích của cu cậu. Nó và con Mận lo lắng đi vòng quanh nhà, sụp vào các xó tối miệng kêu tên cu cậu inh ỏi. Kêu chán, Tường chạy ra sân trước chỗ tôi đang vờ ngồi chơi bi một mình, níu vai tôi mếu máo hỏi. Anh có thấy con cu cậu đâu không anh hai? Con cốc của mày hả? Tôi dương mắt giọng thật như đếm. Lúc nãy tao vẫn thấy nó đây mà. Nhưng bây giờ nó đi đâu rồi?
giọng Tường như khóc. Tôi ngó lơ chỗ khác.
Tao nghĩ chắc nó chui dưới gầm giường.
Không có đâu anh hai, em kêu rác ca cổ mà nó vẫn không ra như mọi lần.
Tường vừa sụp sịch vừa lay vai tôi, động tác mà những người bệnh nặng trong làng vẫn làm mỗi khi cầu cứu ông Sung.
Tôi tặc lưỡi, hay là nó ngủ say rồi?
Nghe tôi nói, Tường ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, lần này nó và con Mận khệ nệ khiêng cái giường qua một bên rồi hai đứa cầm cây đèn soi khắp nơi. Tụi nó chỏ miệng xuống hang cốc thi nhau gào nhức cả tai.
Cuối cùng thằng Tường quyết định chạy ra hè xách cây cuốc vào hì hục đào tung hang cốc. Đến khi biết chắc cô cậu đã biến mất, nó buông cuốc xuống òa ra khóc.
Tôi chạy vào nhà đúng lúc mẹ tôi về tới.
Con làm gì mà đào xới nền nhà tung tóe thế này?
Mẹ tôi cau mày nhìn Tường giọng phật ý.
Con của cậu...
Tường chỉ nói được ba tiếng rồi hức hức không nói tiếp được nữa.
Con Mận phải đỡ lời.
Con cóc đó cô.
Nó sao rồi?
Mẹ tôi hỏi, bà biết con cóc đó.
Nó đi đâu mất rồi?
Vẫn con Mận trả lời, tôi thấy mắt nó hoe hoe đỏ.
Thôi, nín đi con, có vậy mà cũng khóc. Nó đi chơi đâu đó rồi nó quay về thôi mà.
Mẹ tôi an ủi Tường bằng giọng của người biết hết mọi thứ, giống như tôi vẫn nghe ông Sung vừa bóc thuốc vừa trấn an bệnh nhân.
Yên tâm đi, dì Tám, bệnh này nhẹ thôi, uống hết thang thuốc này sẽ khỏi ngay mà.
Không biết thằng Tường có tin lời mẹ tôi không mà những tiếng nức nở của nó nhỏ dần rồi im bặt. Nó đưa tay quẹt nước mắt, chậm chạp đứng lên, cùng con Mận khiêng chiếc giường đặt lại chỗ cũ. Tôi lật đật nhào tới như không làm thế thì sự áy náy trong lòng tôi không sao ngủ yên.
Để tao phụ với.
Câu chuyện số 52. Tôi hối hận.
Mẹ tôi chỉ nói thế thôi chứ tôi biết con cu cậu sẽ mãi mãi không về. Nó đã nằm trong nồi cháo của ông Năm Ve, sau đó đã chui vào bụng thằng Dưa. Nó sẽ không bao giờ quay về với em tôi nữa. Thằng Tường không biết tường tận như tôi nhưng sau ba ngày thì nó đã linh cảm rằng nó sẽ không còn dịp gặp lại con cu cậu nữa. Kể từ lúc đó Tường giống như kẻ bị nỗi buồn đánh gục. Nó không còn là đứa trẻ vui vẻ hoạt bát như mọi ngày. Nó cũng chẳng buồn rủ rì với con Mận. Nhiều lúc tôi bắt gặp nó ngồi khóc thầm một mình ở sau hè, với chiếc vị đập rùi để trước mặt và con Mận ngồi buồn so, cách đó một quãng. Lúc này ông cả Hớn đã dọn về ở nhà con Mận. Ông vừa xây lại nhà sau khi ngôi nhà cũ bị sập. Bây giờ ông bán ngôi nhà mới xây cho ông bé hàng xóm để ông này dỡ nhà lấy đất trồng rau và xây chuồng trại. Bán được nhà ông cả Hớn vay thêm tiền để mua nhà con Mận. Từ khi biết tin ba con Mận còn sống, nhưng mẫu xương cháy khét trên căn gác không phải là xương người. Nhà con Mận tự nhiên được giá, vì nhà nó nằm ngay đường lộ thuận tiện cho việc làm ăn buôn bán. Tôi liếc con Mận, không hiểu nó buồn vì ngôi nhà ấu thơ của nó bây giờ đã qua tay người khác hay là buồn vì thằng Tường buồn. Tôi bước lại ngập ngừng ngồi xuống cạnh Tường. Tôi định an ủi nó nhưng chớm mở lời, tôi lại phân vân, cảm thấy bất cứ câu gì tôi nói ra vào lúc này cũng gắn với sự dối trá. Thực sự thì tôi không nghĩ em tôi lại buồn đến vậy. Và tôi có thể nói mà không sợ trời sập xuống đầu rằng tôi vô cùng hối hận trước vẻ mất mát và đau đớn của nó. Và điều đó khiến tôi tự nguyền rủa mình suốt mấy ngày liền. Tường cũng không nói gì, dù nó biết tôi vừa ngồi xuống cạnh nó. Đầu cúi gầm, cầm tì vào xương ức, chỉ thấy bầu trời xà xuống trên vai, nó sẽ giống hệt những bức tranh thần Atlas bị phạt tôi từng nhìn thấy trong các cuốn truyện cổ tích mà nó hay đọc. Hai anh em ngồi bất động bên nhau lâu thật lâu. Cuối cùng tôi mấp máy môi.
Đừng buồn nữa, em. Ít hôm nữa thôi con của cậu nó sẽ quay về mà.
Tôi nhận ra tôi vừa gọi Tường bằng em, hoàn toàn không cố ý, giọng mềm hẳn đi.
Nó không quay về đâu anh hai.
Tường cựa quậy vai và hông, ánh mắt vẫn bị cột chặt vào chiếc vị đập rùi trước mặt.
Sao em biết?